đây chương trình Bình Hải Phúc, nơi lời của Thượng Đế được rao giảng. Vì nhân loại sống chẳng phải chỉ nhờ vật chất mà thôi, mà còn nhờ mọi lời phán ra từ miệng Thượng Đế toàn năng.
Con lạy Chúa, xin Chúa chỉ đường cho chúng con làm theo thánh ý của Chúa. Xin cho mỗi người đang thực hiện chương trình phát thanh này luôn luôn biết sống theo lời Chúa, để chúng con có thể góp phần làm vinh danh Chúa trên cõi trần đời này. Cầu xin Chúa ban ơn cho những người lắng nghe chương trình phát thanh hôm nay, để họ cũng được gặp Ngài. Chúng con cầu nguyện trong danh của Chúa Giêsu là Đấng Cứu Thế. Amen.
Gần bên con cùng bước đi, dìu dắt con, còn đâu thế gian, giúp con nhìn thấy tình yêu từ Chúa tràn chảy luôn. Lời Chúa phán dìu bấy thấy.
Đây là chương trình An Bình Hạnh Phúc. Chương trình An Bình và Hạnh Phúc. Đang theo dõi chương trình An Bình Hạnh Phúc.
Hỡi các nước, hãy ngợi khen Đức Giê-hô-va. Hỡi các dân, khá ca tụng Ngài, vì sự nhân từ Ngài rất lớn cho chúng ta. Sự chân thật Đức Giê-hô-va còn đến đời đời. Hallelujah.
Đây là chương trình phát thanh An Bình và Hạnh Phúc. Để tiếp tục chương trình, chúng tôi kính mời quý vị theo dõi phần giảng luận về lời của Đức Chúa Trời trong Kinh Thánh qua mục sư Trương Quốc Tùng.
Thưa quý vị, hôm nay chúng ta nên có mỗi mỗi quarter, mỗi quý, mỗi ba tháng nên có một ngày lễ tạ ơn để nhắc nhở tất cả mọi người nên tạ ơn Chúa. Quý vị đồng ý vậy không? Mỗi ba tháng nên có một cái ngày tạ ơn để nhắc nhở. Đồng ý là chúng ta phải tạ ơn mỗi ngày. Nhưng mà nếu không có sự nhắc nhở, thường thường chúng ta hay quên. Con người của chúng ta lạ lắm quý vị. Con người của chúng ta có những cái chúng ta nhớ suốt đời, nhất là những người mà làm chúng ta phật lòng, làm chạm tự ái chúng ta, làm cho mình buồn lòng đó, mình làm gì nhớ mãi mãi, tương tư những người đó suốt cả đời. Nhưng mà những cái điều tốt, những gì mà người khác làm cho mình và đặc biệt Chúa làm cho mình đó thì như thế nào? Chúng ta mau quên lắm. Con người chúng ta lạ lùng lắm. Có một vị nữ bác sĩ trẻ mới vừa hoàn tất xong chương trình nội trú residency để làm việc ở tại một tỉnh nhỏ. Ở trong cái tỉnh nhỏ đó mọi người đều thích cô bác sĩ trẻ hết. Nhưng có một người, một ông ở trong cái thành phố nhỏ đó chê khả năng của cô bác sĩ, coi thường cô bác sĩ, đây là một người trẻ không làm được gì. Và ông đó có ảnh hưởng lớn ở trong cái thành phố nhỏ đó. Cho nên ông quyết định một ngày phải làm sao chứng minh biết cho thành phố này biết cái cô bác sĩ này không có giỏi. Cho nên để cho họ tẩy chay cô bác sĩ này. Một ngày kia ông mới quyết định đến văn phòng của cô bác sĩ nhờ cô bác sĩ chữa bệnh. Ông nói rằng, cô bác sĩ, tôi bị mất cái khả năng vị giác của tôi, tức là tôi không còn nếm được thức ăn nữa. Cô bác sĩ bây giờ mới nói, điều ông cần là một loại thuốc đặc biệt, số 3, do tôi biên chế. Ông uống cái thuốc này vô, ông sẽ phục hồi lại khả năng nếm thức ăn của ông. Là cô bác sĩ mới đem ra cái bình thuốc số 3, đem ra lấy một ống thuốc xong chấm vào trong đầu lưỡi của ông. Ông đó tên là Jim John. Chấm vào trong đầu lưỡi ông. Ông đang ngồi ở trên ghế cho bác sĩ khám bệnh. Bây giờ bỏ thuốc vào trong lưỡi ông. Ông này la lên, nhảy ra khỏi ghế. Ông la lên, "That's gross." Ta thuốc này hôi thối quá. Rồi cô bác sĩ trả lời, "Ông John, tôi đã phục hồi được vị giác của ông rồi, ông nếm được cái thuốc đó rõ ràng." Ông John không vừa lòng chút nào vì bị một cô bác sĩ chơi mình. Cho nên ông chạy ra khỏi văn phòng, mọi người bên ngoài nghe ông chạy đi. Nhưng mà ông ghim cái điều đó trong lòng. Ông ghim cái điều đó trong lòng, nó một ngày ông sẽ trả thù. Một ngày kia ông sẽ trả thù. Ngày kia ông trở lại văn phòng gặp cô bác sĩ. Lần này ông phàn nàn, "Bác sĩ ơi, cô bác sĩ, tôi bây giờ tôi mất trí nhớ. Bác sĩ làm sao để phục hồi trí nhớ lại cho tôi? Tôi mất trí nhớ." Cô bác sĩ mỉm cười nói với ông John, "Ông vô văn phòng tôi, ông ngồi xuống đi, tôi chữa bệnh cho ông. Điều ông cần là gì biết không? Liều thuốc số 3 mà tôi biến chế." Liều thuốc thứ 3 mà tôi biến chế. Cho nên cô bác sĩ lấy cái bình thuốc số 3. Bây giờ cô bác sĩ mới vừa nói ông cần liều thuốc số 3. Cô vừa đưa lấy tay bình thuốc. Ông này không cần chờ cho cô bác sĩ nói xong câu nói, ông nhảy ra khỏi ghế, ông tông ra khỏi cửa văn phòng, bỏ chạy đi. Chứng tỏ là ông còn có trí nhớ không? Còn có trí nhớ như thường. Quý vị, chúng ta có một điều rất lạ, tôi nói quý vị, chúng ta, cái trí nhớ của chúng ta, có những điều phật lòng chúng ta nhớ hồi, nhưng mà những cái ơn mà người ta làm cho chúng ta, Chúa làm cho chúng ta quên mất ở trong đời sống, có phải vậy không? Chúng ta rất là dễ quên, ngoại trừ những cái ơn nào gọi là ơn cải tử hoàn sinh, tức là làm cho mình chết đi, sống lại thì mình mới ban ơn, chứ còn những cái ơn nhỏ nhỏ quên mất tiêu. Những cái mỗi ngày, những cái ơn phước mà Chúa ban cho chúng ta mỗi ngày chúng ta quên mất. Nhưng mà quý vị đồng ý, chúng ta phải mang ơn những cái ơn cải tử hoàn sinh, những cái ơn làm cho mình chết đi sống lại, những ơn lớn. Nhưng mà những ơn nhỏ quan trọng không? Tim của mình mất đi một nhịp, quý vị thấy sao? Tim của mình không đập một nhịp, quý vị cảm thấy như thế nào? hơi thở của mình mà mất đi một hơi thở thôi, quý vị nghĩ như thế nào? Là đời sống của mình như thế nào? Có những người thì tuyên bố rằng, có một số ít người tuyên bố rằng tôi chỉ biết ơn Chúa mà thôi, tôi chẳng có biết ơn ai hết. Nhưng mà cũng có những người nói tôi chỉ biết ơn người mà thôi. Tôi nói quý vị, biết ơn Chúa thì chúng ta cũng phải hiểu đến con người. Chúa dùng con người phải không? Chúa nói rằng hãy kính sợ Chúa mà làm gì? Vâng phục lẫn nhau. Người nào biết yêu Chúa cũng sẽ biết yêu người, biết ơn Chúa cũng sẽ biết ơn người. Nhưng mà đừng có biết ơn người xong đứng lại ngăn nó không đến với lại Chúa. Chúng ta là con cái Chúa, chúng ta sống làm sao để chúng ta làm sáng danh Chúa. Chúng ta sống phải có tình người và biết ơn. Quý vị, biết ơn rất quan trọng trong đời sống. Tôi không nói biết ơn quá lớn, tôi không đề cao biết ơn đến độ tôi nói quý vị quên đi lẽ thật của Chúa. Tôi không nói như vậy. Tôi không nói quý vị biết ơn đến độ quý vị chà đạp lẽ thật ở trong Kinh Thánh. Chúng ta biết ơn, nhưng mà lẽ thật của Chúa vẫn ở bên trên, chúng ta vẫn đặt bên trên, không thể nào chà đạp được. Ca dao Việt Nam chúng ta nói rằng ăn trái nhớ kẻ trồng cây, uống nước thì nhớ nguồn. Và quý vị biết không, ở trong sách Timôthê thứ hai, nếu quý vị làm với tôi Timôthê thứ hai ở trong ngày cuối cùng, đoạn 3 câu số 1 đến câu số 2, ở trong ngày cuối cùng, Kinh Thánh nói như thế nào về vấn đề tạ ơn, biết ơn ở trong ngày cuối cùng chúng ta đang sống? Ở trong xã hội chúng ta ngày hôm nay, trang 266, Timôthê thứ 2, đoạn 3 câu 1 đến câu 2, để chúng ta coi Kinh Thánh nói như thế nào. Hãy biết rõ rằng ở trong ngày sau rốt sẽ có những thời kỳ khó khăn, vì người ta đều tư kỷ, tham tiền, khoe khoang, sắc sược, hay nói xấu, nghịch cha mẹ, và gì? Bội bạc. Bội bạc nghĩa là sao? Vô ơn, bội bạc. Ở trong ngày cuối cùng, tất cả những cái nan đề xảy ra, và trong những cái nan đề, những cái tội lỗi xảy ra đó là con người không còn biết ơn, bội bạc, không tin kính, vô tình, khó hòa thuận, vân vân. Tới câu số 5, Kinh Thánh nói rằng bề ngoài giữ điều nhân đức nhưng chối bỏ quyền phép của nhân đức đó, những kẻ thể ấy còn hại lành xa. Quý vị, chúng ta đang sống ở trong một thời điểm mà nói rằng biết ơn khó lắm, biết ơn khó lắm. Tôi còn nhớ trưởng lão Lâm Tiến Dũng nói chuyện với tôi. Trưởng lão Lâm Tiến Dũng nói như thế này, ngồi tâm sự trưởng lão Lâm Tiến Dũng viên hội thánh Loma Linda nói như thế này: ngày hôm nay mục sư ơi, người ta nhận của mình, người ta ăn thức ăn vẫn còn dính ở trong kẻ răng thì người ta đã làm gì? Quên còn đỡ, xây trở lại và đâm sau lưng mình. Trưởng lão Lâm Tiến Dũng nói câu đó, tôi nghe yes, có lý thật, có lý thật, đúng thật. Luật sư Samuel Leibowitz là một luật sư nổi tiếng về criminal, tức là những cái tội trọng đó. Ông đã cải cho 78 người khỏi lên ghế điện, 78 người bị kết tội, có thể bị kết tội lên ghế điện, và ông đã cải cho 78 người thoát khỏi ghế điện, khỏi bị xử tử. Nhưng ông trả lời rằng, ông nói rằng không hề có một người nào cảm ơn ông. Nhân viên bưu điện có trách nhiệm trông coi cái hộp thư gọi là Dead Letter Box ở tại Washington DC. Đây là cái hộp thư này người ta gửi tới ông, nói nhân viên này cho biết ở trong một năm ông có thể nhận trên cả mấy trăm ngàn lá thư gửi cho Santa Claus để xin quà Giáng sinh. Nhưng sau Giáng sinh, ông nói rằng chỉ có một lá thư gửi cảm ơn Santa Claus. Mấy trăm ngàn lá thư gửi để xin quà ông già Noel. Tới cuối mùa Giáng sinh, mùa Giáng sinh qua, chỉ có một lá thư để cảm ơn ông già Noel. Quý vị thấy tình trạng của xã hội chúng ta. Tôi biết một điều, tôi nhìn một điều, tôi thấy người Việt Nam chúng ta có một cái đặc tính rất là tốt, là con người của mình rất là biết ơn. Hả? Rất là biết ơn. Người Việt Nam mình biết ơn. Nhưng mà người Việt Nam mình biết ơn con người nhiều quá, mình quay mắt ơn ơn trời, ơn Chúa. Tôi thật cho quý vị như vậy. Ở trong Kinh Thánh sách Roma đoạn 1 câu 21, trong Kinh Thánh sách Roma đoạn 1 câu 21 cho chúng ta biết những cái hậu quả của lòng không biết ơn. Ở trong Roma đoạn 1 câu 21 trang 181 nói về những cái bàn cớ mà Đức Chúa Trời đấng tạo hóa toàn năng ban cho loài người để loài người có thể công nhận được Ngài. Thì đoạn 1 câu 21 nói rằng vì họ dẫu biết Đức Chúa Trời, tức là qua tất cả những bằng cớ đó, họ biết có đấng tạo hóa hiện hữu, nhưng họ dẫu biết Đức Chúa Trời mà không làm sáng danh Ngài là Đức Chúa Trời và không tạ ơn Ngài nữa, song cứ lầm lạc ở trong lý tưởng hư không và lòng ngu dốt đầy những sự tối tăm, biết có Trời nhưng mà không tạ ơn Trời, ngợi khen Trời. Nếu quý vị nghiên cứu Kinh Thánh cho kỹ, tôi nói quý vị, ở trong Kinh Thánh nói rằng ngợi khen Chúa. Mỗi lần nói chúng ta đến ngợi khen Chúa, quý vị biết rằng ở trong tiếng Anh dịch ra đó là thank, mình gọi là ngợi khen, nhưng trong tiếng Anh dịch ra thanks, ngợi cảm tạ. Ở trong tiếng Hebrew, cái cùng một chữ cảm tạ và ngợi khen, cái sự ngợi khen của chúng ta bày tỏ sự cảm tạ của chúng ta biết ơn Chúa. Và đây nói rằng họ dẫu biết Đức Chúa Trời mà không làm sáng danh Ngài là Đức Chúa Trời và không tạ ơn Ngài nữa, xong cứ lầm lạc ở trong lý tưởng hư không và làm ngu dốt đầy những sự tối tăm. Họ xưng mình là khôn ngoan mà trở nên điên dại. Họ đổi vinh hiển của Đức Chúa Trời không hề hư nát, lấy thần tượng của loài người hay hư nát hoặc của điểu thú côn trùng, cho nên Đức Chúa Trời đã phó họ sa vào sự ô uế theo lòng ham muốn của mình, đến nỗi tự làm nhục thân thể của mình nữa. Họ đã đổi lẽ thật của Đức Chúa Trời, lấy sự dối trá kính thờ và hầu việc loài dựng nên, thay thế cho đấng dựng nên là đấng đáng ngợi khen đời đời, vân vân. Sau đó quý vị biết Kinh Thánh nói như thế nào, Chúa phó cho họ sa vào biết bao nhiêu tội lỗi, chẳng hạn như là đồng tính luyến ái. Chúa phó cho họ sa vào những tội lỗi như là gì? Tham lam, dối trá, cửa cãi lẫy, giận dữ, dèm chê, chẳng tin kính, sắc sược, kiêu ngạo, khoe khoang, khéo léo về việc làm dữ, không vâng lời cha mẹ, dại dột, trái lời giao ước, không có tình nghĩa tự nhiên, không có lòng thương xót. Nói một cách khác, không biết ơn. Một tâm hồn không biết ơn là một vùng đất phì nhiêu cho tất cả mọi thứ tội lỗi, tội ác, tội lỗi ở trong đời sống. Nếu một tâm hồn không biết ơn, ở đây nói rằng vì họ không biết ơn Chúa, Chúa phó cho họ để phạm vào tất cả những tội này, không biết ơn, đời sống không biết ơn, đời sống đó sẽ khô héo. Đời sống không biết ơn, đời sống nó sẽ mất tình thương, mất đi sự nồng thắm. Quý vị, niềm hy vọng, có người nói rằng tôi có niềm hy vọng, nhưng mà hy vọng mà không có lòng biết ơn, hy vọng không có chiều sâu. Đức tin mà không có lòng biết ơn, đức tin chết. Tôi sẽ đi tới cho quý vị thấy, đức tin mà không có lòng biết ơn, đức tin sẽ chết. Bất cứ đức tánh nào của chúng ta, bất cứ một cái tánh tốt nào của chúng ta mà thiếu lòng biết ơn, đức tánh đó sẽ trở nên đuôi mù, què quạt, tan tật ở trên con đường đi đến tâm linh. Cho nên biết ơn, gratitude, đứng sau lưng tất cả mọi đức tánh ở trong đời sống của chúng ta. Không biết ơn là vùng đất phì nhiêu cho tất cả mọi tội chưa hết. Chúng ta lật lại sách Luca. Luca đoạn 17. Để coi không biết ơn còn có cái hậu quả gì nữa. Không biết ơn còn có hậu quả gì nữa. Đoạn 17 câu số 11 cho đến câu số 19. Quý vị nhớ lại câu chuyện Chúa chữa cho 10 người bị bệnh phong, hết bệnh phong. Và có một người, chỉ có một người quay trở lại. Tạ ơn Chúa, người đó là ai? Người Samari. Quý vị nhớ, chúng ta nhớ câu chuyện người Samari nhân lành không? Người Samari nhân lành, Good Samaritan. Và ở đây người Samari này cũng là người Samari, và người Samari này biết ơn, cho nên gọi là Gratitude Samaritan, hay là Thanks, tôi không biết phải gọi là gì. Cái người Thankful Samaritan, cái người Samari biết ơn. Đây là câu chuyện người Samari biết ơn. Đọc lại với tôi. Tôi đọc từ câu số 1. Đức Chúa Giêsu đương lên thành Jerusalem, trải qua bờ cõi xứ Samari và Galilee. Nhằm khi vào làng kia, có 10 người phun đến đón trước Ngài và đứng đằng xa lên tiếng rằng: Lạy Đức Chúa Giêsu, lạy Thầy, xin thương xót chúng tôi cùng. Khi Ngài thấy họ bằng phán rằng: Hãy đi tỏ mình cùng Thầy tế lễ, họ đương đi thì phun lành hết thảy. Có một người ở trong bọn họ thấy mình được sạch, bàn trở lại cất tiếng ngợi khen Đức Chúa Trời, lại đến sấp mình xuống đất tại nơi chân của Đức Chúa Giêsu mà tạ ơn Ngài. Vả người đó là người Samari. Đức Chúa Giêsu bằng cất tiếng phán rằng: Không phải 10 người đều được sạch cả sao? Còn 9 người kia ở đâu? Chỉ có người ngoại quốc này trở lại ngợi khen Đức Chúa Trời ư? 9 người kia ở đâu? Có thể họ về nhà có party với gia đình. Tại vì họ tới Thầy tế lễ, Thầy tế lễ tuyên bố các người được sạch, được sạch. Và họ mừng quá, họ trở về nhà, họ enjoy ở trong gia đình, họ vui mừng ở trong gia đình, họ quay mắt trở lại với Đức Chúa Giêsu. Và chỉ có người Samari này trở lại quỳ ở dưới chân Chúa, ngợi khen Chúa, tạ ơn Chúa. Và Đức Chúa Giêsu phải thốt lên rằng: 9 người kia ở đâu? Chỉ có một người trở lại. Quý vị, nhưng mà đọc tiếp với tôi có câu kế tiếp. Ngài phán với người Samari ra sao? Ngài lại phán rằng, Ngài phán với người Samari như thế nào? Đứng dậy đi, đức tin người đã cứu người. Quý vị thấy được điều gì đây? Người Samari trở lại quỳ xuống tạ ơn Chúa, lại Chúa. Và Chúa tuyên bố điều gì? Chúa có tuyên bố rằng: Ngươi biết ơn, ngươi có lòng biết ơn tốt không? Chúa nói như thế nào? Đức tin người. Người Samari trở lại để làm gì? Tạ ơn Chúa. Đức Chúa Giêsu gọi đó là gì? Đức tin. Không có lòng biết ơn, không có đức tin. Và ở đây người Samari trở lại tạ ơn Chúa. Chúa nói rằng: Đức tin người đã cứu người. Như vậy là 9 người kia, dầu rằng Chúa đã làm phép lạ chữa lành cho họ, họ có được cứu không? Không được cứu. Không có đức tin không thể nào làm đẹp lòng Đức Chúa Trời, không thể nào đến gần Đức Chúa Trời được. Nhưng mà không có lòng biết ơn thì không thể nào có đức tin được. Tại vì chỉ có những người nào biết ơn mới công nhận bàn tay quyền năng của Chúa ở trong đời sống của mình, mới công nhận rằng tất cả mọi sự xảy ra cho tôi, từ lớn cho đến nhỏ, dầu hoạn nạn, dầu sung sướng, dầu bất cứ hoàn cảnh nào, tôi tin rằng có bàn tay của Chúa. Và đức tin đó khiến cho chúng ta làm gì? Biết ơn Chúa. Nếu không có lòng biết ơn, chúng ta không có đức tin ở trong Chúa, quý vị. Không có lòng biết ơn, tâm hồn của chúng ta là một vùng đất phì nhiêu để cho ma quỷ làm gì? Gieo tội lỗi vào. Không có lòng biết ơn, chúng ta không có đức tin. Và quý vị biết không? Không có lòng biết ơn còn gì nữa? Lặp lại với tôi Phục Truyền Luật Lệ Ký. Không có lòng biết ơn sẽ dẫn tới điều gì nữa? Phục Truyền Luật Lệ Ký đoạn 8. Phục Truyền Luật Lệ Ký đoạn 8. Câu 11 trang 216. Ở đây lời của Chúa phán với dân sự của Chúa rằng: Người khá cẩn thận e quên Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, không gì giữ những điều răn mạng lệnh và luật lệ của Ngài mà ngày nay ta đã truyền cho ngươi chăng? Lại e sau khi đã ăn no nê các nhà tốt đang ở, thấy bò chiên của mình thêm nhiều lên bạc và vàng và mọi tài sản của mình dư dật rồi, thì bây giờ lòng ngươi tự cao, quên Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, là đấng đã đem ngươi ra khỏi xứ Ai Cập, tức khỏi nhà nô lệ. Câu số 17, vậy khá coi chừng chớ nói ở trong lòng rằng, ấy là nhờ quyền năng của ta mà sức lực của ta mà ta đã đạt được những tài sản nghiệp này. Hãy nhớ lại Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, vì ấy là Ngài đã ban cho ngươi sức lực đoạt được những sản nghiệp này để làm trọn sự giao ước của Ngài đã thề cùng tổ phụ ngươi, y như Ngài đã làm ngày nay. Nếu ngươi quên Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi mà đi theo các thần khác hầu việc và quỳ lại ở trước các thần ấy, thì ngày nay ta cáo quyết rằng các ngươi hẳn sẽ bị điều gì? Bị điều gì thưa quý vị? Bị diệt mất. Không biết ơn sẽ dẫn đến điều gì? Hủy diệt. Sẽ bị tiêu diệt. Quý vị thấy hậu quả không biết ơn không? Của vô ơn không? Không biết ơn là vùng đất cho tội, tội ác. Ma quỷ tôi gieo vô trong đó nhiều lắm. Không biết ơn tức là không có đức, đức tin. Mà hai mà không có đức tin đâu đến với Chúa đâu có được. Và không biết ơn tức là sẽ tự dẫn mình đến sự hủy diệt, sự chết. Tại sao chúng ta không biết ơn? Tại sao người ta sống ngày hôm nay không biết ơn được quý vị? Tại sao người ta sống ngày nay không biết ơn được? Lý do thứ nhất, dư dật. Dư dật khiến cho người ta không biết ơn. Có phải vậy không? Điều gì ở trong Kinh Thánh nói rằng, lật với tôi trong sách Châm ngôn đoạn 27 câu 7. Châm ngôn đoạn 27 câu 7. Kẻ nô nê dài đạp tàn mặt ở dưới chân mình, xong điều gì đáng cũng lấy làm ngọt cho kẻ đói khát. Người nào dư thừa, ngay cả mặt ông quý bao nhiêu nữa mà đối với nhiều quá đối với họ, họ cũng làm gì? Chà đạp ở dưới chân. Cho nên bất cứ điều gì quý như thế nào đối với chúng ta mà càng có nhiều chúng ta càng coi thường, nhưng mà đối với những người không có thì như thế nào? Cái gì đắng cũng lấy làm quý. Bởi vậy tôi nói không bao giờ cho con cái Chúa dư hết, tại vì dư họ sẽ coi thường. Right? Cho vừa đủ thôi. Dư chúng ta sẽ coi thường, dư dật làm cho chúng ta coi thường. Điều lý do thứ hai khiến cho chúng ta không có lòng biết ơn, khiến cho con người không có lòng biết ơn là cái gì? Người ta nói rằng đó là sự kiêu ngạo. Tôi mà biết ơn ai? Tôi có tài, tay tôi, sức tôi, mồ hôi tôi, trí của tôi tạo dựng ra hết những điều này. Ai giúp tôi? Tôi thức khuya, tôi dậy sớm, tôi cực khổ để tôi tạo ra tất cả những điều này. Trời nào giúp tôi? Đấng nào giúp tôi? Ai có thể giúp tôi? Tôi đâu cần ai. Có phải vậy không? Đó là cái kiểu kiêu ngạo. Nhưng mà thưa quý vị, coi chừng, ai cho chúng ta cơ hội, ai cho chúng ta sự sống phải không? Ai cho chúng ta mồ hôi nước mắt, ai cho chúng ta sự khôn ngoan? Ai cho chúng ta ở trong một hoàn cảnh như vậy để chúng ta có thể sống được? Cái lý do thứ ba khiến cho chúng ta không biết ơn. Lý do thứ ba khiến cho chúng ta không biết ơn. Đó là, quý vị biết không? Người ta nói rằng, nếu quý vị có những người chung quanh của mình, bạn của mình, quý vị giao tiếp với những người không biết ơn, không sớm thì chạy quý vị sẽ trở thành không biết ơn. Quý vị cứ giao tiếp với những người phàn nàn hoài đó, bạn bè xấu làm hư thói nét tốt. 1 Cô-rinh-tô đoạn 15 câu 33, bạn bè xấu làm hư thói nét tốt của chúng ta. Tôi nói quý vị thương chồng quý vị bao nhiêu, thương vợ quý vị bao nhiêu, mà quý vị cứ gần tiếp xúc với người mà tấn công chồng mình với vợ mình hoài đó, ít bữa đó là mình bỏ vợ bỏ chồng, ly dị luôn. Có tin vậy không? Có tin chuyện đó không? Bạn bè xấu làm hư thói nết tốt. Chúng ta surround, chúng ta đặt xung quanh chúng ta loại người nào, chúng ta sẽ trở nên như vậy. Nếu quý vị giao tiếp với những người không biết ơn, vô ơn, thì chúng ta cũng sẽ trở nên vô ơn. Điều thứ tư, khi chúng ta không biết ơn, thứ nhất là dư dật. Cho nên nếu mà dư đó, Chúa mà ban cho mình dư đó, nên biết ơn, chứ không có ngày Chúa làm gì, Chúa lấy đi rồi. Tôi nói quý vị, Chúa cho mà dư á, phải giữ, phải biết ơn, không có ngày Chúa lấy đi. Kiêu ngạo làm cho mình không biết ơn. Coi thử mình giao tiếp với ai, mình giao tiếp với những người mà nói toàn phàn nàn lầm bầm, thì quý vị không thể nào biết ơn được. Bác sĩ khám phá rằng tôi bị bệnh, tôi bị cancer, quý vị nghĩ tôi biết ơn được không? Nếu vợ tôi tới nói với tôi, mình ly dị anh, đường ai ni đi, tôi biết ơn Chúa được không? Hoàn cảnh khó khăn, nhưng mà Kinh Thánh Chúa dạy rằng dầu trong hoàn cảnh khó khăn cũng phải biết ơn. Tôi sẽ đi tới. Và điều thứ năm khiến cho mình không biết ơn, thói quen phàn nàn. Nếu tôi là người hay phàn nàn, nếu tôi là người sống quá ích kỷ, từ nhỏ tôi sinh ra tôi được cha mẹ nuông chiều quá, tôi ích kỷ, cái gì tôi cũng đòi theo ý tôi. Tôi lớn lên tôi lập gia đình, tôi cũng đòi vợ tôi hay chồng tôi phải làm theo ý tôi. Tôi trở thành một cái trung tâm của vũ trụ, tôi trở thành một hung thần ở trong gia đình. Tôi muốn gì là được đó. Tới bất cứ nơi nào họ sẽ đòi hỏi, mà nếu không theo ý họ thì họ sẽ phàn nàn. Các phàn nàn trở thành thói quen ở trong đời sống của họ. Và những người như vậy không thể nào biết ơn được. Tôi hỏi quý vị, chúng ta ngồi đây có ai mà cứ đòi hỏi theo ý của mình trong mọi sự không? Chồng tôi nè, vợ tôi phải làm theo ý tôi. Con tôi, cha mẹ tôi phải làm theo ý tôi. Vô trong hội thánh nè, mục sư nè, trưởng lão, chấp sự hội thánh phải làm theo ý tôi. Không làm theo ý tôi là có chuyện. Coi chứ có chuyện lớn. Thưa quý vị, con, nếu mà chúng ta có được một tư tưởng đó, chúng ta tạo cái khổ cho đời sống của chúng ta. Tạo cái khổ cho chúng ta, quý vị. Bây giờ trở lại với tôi. Quý vị biết rồi, không biết ơn là vùng đất phì nhiêu cho tội lỗi. Không biết ơn là mất tin. Có phải vậy không? Không biết ơn là gì nữa? Sẽ tiêu diệt. Những cái gì khiến cho mình không biết ơn? Dư dật, kiêu ngạo, những người chung quanh, hay phàn nàn, gì nữa? Hoạn nạn và chắc của mình, hay phàn nàn. Bây giờ phát triển lòng biết ơn. Muốn phát triển lòng biết ơn, điều đầu tiên quý vị cần phải biết. Còn cái Chúa phải ghi nhớ, quý vị nghe tôi. Quý vị có thể quên hết, nhưng quý vị phải nhớ điều này. Nhưng mà tôi không muốn quý vị quên hết, phải nhớ hết bài giảng. Quý vị phải nhớ điều này, điều đầu tiên. Chúng ta phải nhớ, phải ý thức rằng phàn nàn là đổ thêm lửa cho Chúa nổi giận. Quý vị biết không? Quý vị biết đó, ở trong Kinh Thánh đó, trong cái sổ đen của Chúa, đệ nhất tội là kiêu ngạo. Nhưng mà kiêu ngạo tới cái giai đoạn nào đó Chúa mới phạt. Tức là khi nào lên đủ rồi Chúa mới phạt. Nhưng mà phàn nàn là Chúa. Kinh Thánh nói như thế nào? Chúa phừng phừng lên. Phàn nàn dân sự, Chúa mà phàn nàn là Chúa chịu không được. Ở trong sách Dân Số Ký đoạn 11. Đoạn 11 câu 1 câu 2. Đoạn 11 quý vị lạc với tôi. Và đoạn 14 câu 1 câu 2. Câu 10 đến câu 12. Của sách Dân Số Ký. Trang 167. Vả dân sự bằng làm bầm. Và điều đó chẳng đẹp tai Đức Giê-hô-va. Đức Giê-hô-va nghe cơn. Cơn gì? Cơn thạnh nộ của Ngài nổi lên, lửa của Đức Giê-hô-va cháy phừng phừng ở giữa dân sự và thiêu hóa đầu cùng đại quân. Tức là trên con đường họ đang lên, lúc này là lúc mà họ đang ra khỏi xứ Ai Cập, họ đi vào trong đồng vắng. Bây giờ những người mà đi sau đó, đầu cùng đại quân, tức là những người mà đi sau, có những người đi tiền phong, đi mở đường, cực khổ đi trước rồi. Mấy người này chỉ tà tà đi làm sao? Tại vì trước đi dọn đường hết rồi, nhưng mà lại phàn nàn làm bầm, và khi họ vừa phàn nàn làm bầm, ở đây Kinh Thánh nói Chúa, cơn thịnh nộ của Chúa nổ và lửa của Đức Giê-hô-va bắt đầu đổ xuống. Cho nên quý vị, ở trong hội thánh mà ai mà ít làm mà hay phàn nàn làm bầm coi chừng lửa của Chúa đổ xuống ở trong hội thánh. Thưa quý mạnh dẹp, ở trong câu số đoạn 14 câu 1 câu 2, đoạn 14 câu 1 câu 2, cả hội chúng bàn cất tiếng la lên và dân sự khóc lóc ở trong đêm đó. Hết thảy dân Israel làm bầm cùng Môi-se và A-rôn. Cả hội chúng nói với hai người rằng, chớ chi chúng tôi đã chết ở trong xứ Ai Cập hay là đã chết ở trong đồng vắng này, vân vân. Quý vị thấy hồi nãy đó, ai làm bầm? Mấy người đi sau làm bầm. Mấy người đi sau làm bầm. Mấy người đó làm bầm xong, nếu quý vị đặt trở lại đoạn 11 đó, câu số 4, thì dân tạp ở trong dân Israel, tức là những người mà Egypto, giây phút cuối cùng họ chặn dân Israel. Thì bây giờ mấy người đi sau làm bầm, tức là dân Egypto mà đi theo ở trong đoàn người đó làm bầm. Và sau khi mấy người đó làm bầm rồi đó, đọc xuống đoạn 11, câu số 11, thì Môi-se bắt đầu làm bầm. Môi-se bắt đầu làm bầm xong, sau đó tới đoạn 14, những câu chuyện xảy ra và dân cả hội chúng bây giờ làm bầm và làm cho Chúa nổi giận. Quý vị thấy nó lan không? Hai người đã dẫn đến ba người, bữa đã dẫn đến toàn thể hội thánh và làm cho Chúa nổi giận lên. Ở trong sách Giu-đê đoạn 15 câu 15 câu thứ 16, Giu-đê Jude, tức là sách thứ hai cuối cùng của Kinh Thánh trước sách Khải Huyền. Giu-đê câu 15 câu 16 trang 306, này Chúa ngự đến với muôn vạn thánh, đặng phán xét mọi người, đặng trách hết thảy những người không tin kính về mọi việc không tin kính mà họ đã phạm, cùng mọi lời sỉ hổ mà những kẻ có tội không tin kính đó đã nói nghịch cùng Ngài. Ấy đều là những kẻ hay làm bầm hay phàn nàn luôn về số phận mình, làm theo sự ham muốn của mình, miệng đầy những lời kêu can vân vân. Chúa tới Chúa phán xét những ai? Chúa phán xét ai? Tại sao không nói là Chúa phán xét những kẻ phạm tội mà nói là Chúa phán xét những kẻ làm bầm phàn nàn? Quý vị nhớ hồi nãy đừng quên, phàn nàn làm bầm là vùng đất phì nhiêu cho tội lỗi. Và ở đây Chúa đến, Chúa sẽ phán xét với những người phàn nàn làm bầm. Chưa, đặt ra lại sách Philip, trở lại Philip rồi, ngược lại Philip, Galati, Epheso, Philip, Philippians, Philippians chapter 2, verse 14. Verse 14, phàm làm việc gì chớ nên làm bầm và lưỡng lự. Câu số 15, hầu cho anh em ở giữa dòng dõi gian ác hung nghịch được nên con cái của Đức Chúa Trời, không vết không tì không chỗ trách được, giữ lấy đạo sự sống chiếu sáng như đuốc ở trong thế gian. Làm bầm phàn nàn mà nói với Chúa rằng Chúa cai trị dở lắm, con ngồi trên ngôi con cai trị giỏi hơn Chúa cai trị dở, sống con Chúa mess up, Chúa làm lộn xộn hết trơn, Chúa là không đúng, có phải vậy không? Làm bầm phàn nàn là chúng ta nói với Chúa rằng, Chúa ơi, Chúa không biết điều hành vũ trụ, Chúa không biết điều hành đời sống của con, Chúa không biết, Chúa để Chúa làm trật hết. Giống như mình chống lại Tổng thống Bush vậy. Vì cái kinh tế sụp đổ, mình nói Tổng thống Bush dở, tất cả mọi sự đều đổ về Tổng thống Bush. Thì ở trong đời sống mình, bất cứ điều gì xảy ra mà không theo ý mình, mình làm bằng phàn nàn, tức là mình nói Chúa không biết làm điều đó, và Chúa sẽ nổi giận. Tức là chúng ta không tin ở nơi Chúa. Chúa biết điều gì tốt nhất cho chúng ta. Tôi cho đến giây phút này tôi tin điều đó. Chúa biết điều gì tốt nhất cho chúng ta. Chúa không bao giờ đặt chúng ta vào trong một cái hoàn cảnh gì mà Chúa không có chương trình hết. Quý vị biết không, ở trong một cái vấn đề mà tôi cầu nguyện với Chúa rất nhiều. Con thấy Việt Nam chương trình truyền hình truyền thanh con thấy hết. Nhưng mà có một vấn đề, Chúa, nếu Chúa giao cho con làm những công việc lớn như vậy, tại sao Chúa giao cho con tới ba hội thánh tại này để... Ba hội thánh này, con hầu như là con bó tay, con không hiểu cái chương trình của Chúa như thế nào, có những năng đề con không giải quyết được. Con không thể nào làm được. Và cứ chạy vòng vòng, đúng rồi, chạy vòng vòng, không làm được những điều mình muốn làm, giống như con bị bó tay. Tôi cầu nguyện với Chúa, Chúa tại sao vậy Chúa? Nhưng từ từ tôi ý thức một điều, giống như Chúa nói với tôi, Son, tôi cầu nguyện nói với Chúa, có một ngày một tư tưởng đến với tôi, giống như Chúa nói, tao biết điều gì tốt nhất cho con. Và tôi nói với Chúa, Yes, Lord, thank you. Cảm tạ Chúa. Cảm tạ Chúa. Đọc lại Thi Thiên đoạn 100. Hỡi cả trái đất, hãy cất tiếng reo mừng cho Đức Giê-hô-va. Ở trong bất cứ hoàn cảnh nào, tiếng reo mừng lên với Chúa, hầu việc Đức Chúa Trời một cách vui mừng, hãy hát sướng mà đến ở trước mặt Ngài. Phải biết rằng Giê-hô-va là Đức Chúa Trời, chính Ngài đã dựng nên chúng tôi thuộc về Ngài, chúng tôi là dân sự bầy chiên của đồng cỏ Ngài. Hãy cảm mà vào các cửa Ngài, hãy ngợi khen mà vào các hành lang Ngài, khát cảm tạ chúc tụng danh của Ngài, vì Đức Giê-hô-va là thiện, sự nhân từ hằng có mãi mãi, và sự thành tín Ngài còn đến đời đời. Quý vị, ở trong bất cứ hoàn cảnh nào, ở trong lúc chúng ta đau buồn, ở trong lúc chúng ta gặp hoạn nạn, nếu chúng ta biết đến với Chúa, vui mừng reo mừng lại với Chúa, nói với Chúa rằng Hallelujah Chúa, con không biết tại sao hoàn cảnh này xảy ra, con không thấy điều gì tốt đẹp ở trong hoàn cảnh này, con không biết sao con khổ như vậy, nhưng mà con tin một điều, mọi sự hiệp lại làm ích cho kẻ yêu mến Đức Chúa Trời. Và con tin rằng nếu Chúa để cho con khổ, Chúa có chương trình, Chúa có ý định của Chúa, Chúa có mục đích của Chúa. Và ngợi khen Chúa, và con nói với Chúa là Chúa ơi, con là chiên của Chúa, con là dân sự của Ngài, Chúa muốn như thế nào con đi theo như thế đó, ý Chúa là tốt nhất cho đời sống của con tin điều đó, vì con đã giao đời sống của con cho Chúa. Chúa, con là dân sự của Ngài, là chiên của đồng cỏ Ngài, con tiếp tục cảm tạ Chúa, tiếp tục hầu việc Chúa, tiếp tục hát sướng ngợi khen danh Chúa. Tôi bảo đảm với quý vị, đời sống quý vị sẽ khác. Tôi bảo đảm quý vị, đời sống quý vị sẽ khác nếu quý vị biết được điều đó. Cảm tạ ngợi khen đi đôi với nhau. Nếu chúng ta biết ơn Chúa, chúng ta sẽ ngợi khen, sẽ phục vụ Chúa, sẽ cảm tạ Chúa, sẽ dâng cả đời sống của chúng ta cho Chúa. Nếu chúng ta thật sự biết ơn, ở trong sách Hebrew đoạn 13, câu số 15, câu số 16. Hebrew đoạn 13, câu 15, câu thứ 16. Tăng ước trang 284, Hebrew chapter 13, verse 15 and 16. Vậy hãy cậy Đức Chúa Giê-xu mà hằng dâng tế lễ bằng lời ngợi khen cho Đức Chúa Trời. Nghĩa là bông trái của môi miệng xưng danh Ngài ra, chớ quên việc lành và lòng bố thí. Vì sự tế lễ dường ấy như thế nào? Đẹp lòng Đức Chúa Trời. Sự ngợi khen Chúa bởi lòng biết ơn, đó là của tế lễ của chúng ta cho Chúa, và điều đó đẹp lòng Chúa. Đẹp lòng Chúa. Tôi hỏi quý vị ở đây, quý vị có điều gì để biết ơn Chúa không? Để tạ ơn Chúa không? Nếu sáng hôm nay quý vị thức dậy, quý vị còn khỏe mạnh, quý vị tạ ơn Chúa. Tại vì ngay trong tuần lễ này, ở trên thế giới có 6 triệu người không còn sống được. Ở trong một tuần lễ, ít nhất có 6 triệu người chết. Mà mình thức dậy được, mình đến đây được, mình nên tạ ơn Chúa. Nếu mùa lễ này mà quý vị phải kiêng ăn để mới có thể bận được áo dài đó, kiêng ăn 4-5 ngày để có thể bận được áo dài đó, quý vị tạ ơn Chúa. Tại vì kiêng ăn 4-5 ngày mà vẫn còn khỏe được để đến với nhà Chúa. Mà nếu mùa lễ này mà quý vị bận không được áo dài nữa, ăn nhiều quá, quý vị cũng tạ ơn Chúa. Tại vì Chúa ơi, con vẫn còn thích ăn. Còn không mà đồ ăn mà đem tới mà không muốn ăn nữa là chết. Có phải vậy không? Tạ ơn Chúa chứ. Tại sao không? Nếu quý vị không phải sống ở trong cảnh chiến tranh, tù đài, tra tấn, đói khát, quý vị may mắn hơn 500 triệu người trên thế giới. Hãy trả ơn Chúa. Nếu quý vị đến thờ phượng Chúa mà không bị công an sách nhiễu bắt bớ, chính quyền bắt bớ, quý vị may mắn hơn 3 tỷ người ở trên thế giới. Tạ ơn Chúa. Nếu chúng ta có thức ăn ở trong tủ lạnh, áo quần ở trên thân thể, có mái che ở trên đầu, có giường để đặt lưng để nằm, chúng ta giàu hơn 75% dân số trên thế giới. Có mái che ở trên đầu, có thức ăn ở trong tủ lạnh, có áo quần trên thân thể, chúng ta giàu hơn 75%. Chúng ta nên tạ ơn Chúa. Nếu quý vị có tiền để trong nhà băng, có tiền để trong bóp, có tiền lẻ bỏ trong xe mà quý vị không mang tới, quý vị thuộc về 8% những người giàu nhất ở trên thế giới. Tạ ơn Chúa. Đừng phàn nàn nữa. Hãy vui mừng. Tập đếm ơn phước mà Chúa ban cho chúng ta trong mọi sự. Nếu quý vị không có điều gì để cảm tạ ơn Chúa quý vị, thì cảm tạ ơn Chúa. Mùa lễ tạ ơn này quý vị không phải là mấy con gà quay. Nếu quý vị mà mấy con gà quay thì bây giờ quý vị không còn ngồi đây. Cho nên chúng ta cần tạ ơn Chúa. Có một nhân công, ông làm việc ông rủi ro, đóng cái búa rồi vô cái tay, vô ngon tay cái, đau phàn nàn lầm bầm, phàn nàn lầm bầm rủa xả công việc ở trong xưởng. Người sếp đứng bên cứ nghe cứ phàn nàn lầm bầm hồi mới nói thôi anh lên phòng y tế để cho họ chữa bệnh đi, lên phòng y tế để cho họ săn sóc vết thương cho anh, săn sóc ngón tay của anh. Người nhân công mới đi lên phòng y tế, bước vào trong phòng y tế, bước vào thấy cái phòng trống, có cái bàn, hai cái ghế, không có ai trong đó hết. Nhìn ở cuối phòng mới thấy có hai chữ, hai cánh cửa, mỗi cánh cửa có một chữ, một bên là illness, bị bệnh, một bên là injury, bị thương. Anh nhìn thấy hai cánh cửa, một bên là bị bệnh, bên là bị thương. Anh nghĩ mình không có bị bệnh, mình chỉ có bị thương. Anh bước vào cái cửa bị thương, bước vào cái cửa bị thương, anh đi qua cái phòng khác, cũng có cái bàn, hai cái ghế. Anh thấy ở đằng sau cái bàn đó là hai cái cánh cửa. Một cánh cửa có tên là internal, đặt cái bảng internal. Một cái cánh cửa kia là external, tức là bị nội thương và bị ngoại thương. Anh nói bây giờ mình bị ngón tay, không phải bị bên trong, như vậy là mình bị ngoại thương. Cho nên anh bước tới cánh cửa ngoại thương external. External đi tới, đi qua external, anh mới thấy cái phòng ở trong nó cũng cái bàn, hai cái ghế, phòng trống. Anh làm sao có hai cái cửa ở bên dưới, ở bên cái mỗi cái cửa, một cái cửa thì để là therapy, một bên là treatment, một bên tức là vật lý trị liệu, một bên là chữa trị bằng thuốc men. Anh mới nói là mình bị ở đây là ngoại thương external, mình không cần therapy, không therapy đâu cần vật lý trị liệu, cho nên mình chỉ cần vô thuốc men. Cho nên anh bước qua cái phòng treatment, bước vào treatment anh thấy qua cái phòng khác. Trong phòng này cũng có bàn, hai cái ghế, có hai cái cửa đằng sau. Thì treatment anh thấy đằng sau đó có cửa major, rồi cái minor, tức là cần điều trị lớn hay là nhỏ, nặng hay là nhẹ, bị thương nặng hay bị thương nhẹ. Anh nghe ngón tay của mình chỉ là nhẹ, có gì đâu. Thế là anh bước vào cái minor. Anh bước vào cái minor, anh mở cửa ra, mở cánh cửa minor ra, anh thấy mình đi ra đường, trên con đường đi trở lại hãng làm việc. Anh quay trở lại hãng làm việc. Người sếp bây giờ mới hỏi, người ta đã chữa bệnh cho anh chưa? Anh nói người ta chưa chữa bệnh cho, nhưng mà người ta đã chữa bệnh tâm hồn của tôi rồi. Bây giờ thấy vết thương của tôi chẳng có gì hết để mà phàn nàn. Ở trong đời sống, quý và chị em, chúng ta cần phải biết ơn Chúa. Trong đời sống chúng ta có những cái, có những hoàn cảnh chúng ta cứ phàn nàn hoài. Nhưng mà nếu chúng ta nhìn lại, mình còn may mắn hơn biết bao nhiêu người, phải không? Còn may mắn hơn biết bao nhiêu người trên thế giới này. Tại sao không tạ ơn Chúa? Tại sao không biết ơn Chúa? Lạy Chúa ban ơn cho con dân sự của Chúa, để chúng ta biết ơn Chúa. Đặc biệt là biết ơn Chúa đã cứu chúng ta, cho chúng ta làm con cái dân sự của Ngài. Đặc biệt là biết ơn Chúa cho chúng ta có hội thánh của Chúa để chúng ta sinh hoạt, cho chúng ta có gia đình để chúng ta sống, vợ chồng, con cha mẹ, con cái nâng đỡ nhau, hội thánh để nâng đỡ tinh thần, để nuôi dưỡng mình. Đó là những điều chúng ta cần tạ ơn Chúa, phải không? Chúng ta biết ơn Chúa tất cả những điều này, quý vị, vì Chúa cứu chúng ta và Chúa đã ban cho chúng ta rất nhiều.
Phần giảng luận của mục sư Dương Quốc Tùng đến đây tạm chấm dứt. Chúng tôi xin kính mời quý vị thính giả nhớ đón nghe phần sau trong chương trình kỳ tới.
Đây là chương trình An Bình Hạnh Phúc.
Đây là chương trình An Bình Hạnh Phúc.
Dù phải vượt qua muôn gần thác kêu leo hay vượt sâu hiểm trở, con cũng vững tin không hề sợ hãi vì Chúa bên con luôn che chở.
Chương trình An Bình và Hạnh Phúc. Thưa quý vị, nếu quý vị đã mệt mỏi vì những niềm vui tạm bợ tồn tại trong phút chốc rồi tan biến đi, và quý vị mong ước tìm được niềm an bình và hạnh phúc thật sự cho tâm hồn mình, xin quý vị vui lòng liên lạc với chúng tôi để chúng tôi có thể gửi biếu quý vị những ấn phẩm của An Bình và Hạnh Phúc, là những tài liệu nghiên cứu Kinh Thánh để giúp quý vị hiểu lời quý báu của Chúa, là lời đem quý vị đến cội nguồn của hạnh phúc và bình an thật sự.
Chân thành cảm tạ quý vị đã dành thời giờ để theo dõi chương trình hôm nay. Mọi liên lạc xin vui lòng gửi về An Bình và Hạnh Phúc, PO Box 6130, Santa Ana, California 92706, hoặc quý vị có thể liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 1-888-901-4747. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại vào chương trình kế tiếp của chúng tôi.